Mình bỏ một cái thân thì giống như mình luyện một chiếc áo, rồi mình thọ một cái thân cũng giống như mình mua một chiếc áo mới. Nếu mình hiểu chút đạo ra thì rõ ràng chỉ là như vậy, chứ không có gì khác hết. Người không hiểu đạo khi bỏ một cái thân thì tiếc rẻ, đau buồn. Vô tình chiếc áo rách, nó rối cả quệ mệnh của mình, chịu đau khổ. Mình mạnh dạn luyện cái áo cũ để lấy cái áo mới, thì mình không làm công việc trong cái áo cũ đó, mà mình hưởng một cái áo mới tốt hơn. Cho nên nếu chúng ta biết tu, mỗi đời ta có những cái thân tốt đẹp hơn. Nếu ta không biết tu, đời này ta làm người, khi bỏ cái áo người này, ta lại mặc áo thú, áo ngạ quỷ, áo địa ngục, vô cùng đau khổ. Và người biết niệm Phật, thực sự khi liền cái áo của lục đạo luân hồi này, ta thì lượm áo của chư thánh chúng, của Phật, ấm ánh, đi đầu có quang minh, thực trí huệ, tốt hơn. Cho nên người mà biết đạo một chút, đứng trước cái chết, họ an nhiên tự tại. Vì an nhiên tự tại như vậy, cho nên thành đạo dễ lắm. Ngày hôm qua chúng ta nói về hộ niệm, thì hộ niệm là một cái pháp cứu độ cái quê mệnh của chính ta, chứ không phải là giải quyết cái chuyện bệnh hoạn hay là vá chấp chiếc áo cũ. Mình biết hộ niệm thì mình thấy con đường vãng sanh trước mắt, mình thực hiện dễ dàng. Người thân của mình mà biết hộ niệm thì mình hộ niệm cho người thân của mình rất dễ. Nếu người thân của mình không biết hộ niệm thì xin thưa thật, khi mà sự cố đã xảy ra, mình hộ niệm cho người thân của mình cũng khó vô cùng. Chính vì vậy mà trong những thời gian qua, dòng tha thiết làm sao chúng ta phải vận động cái vấn đề hộ niệm cho rộng rãi, để nhiều người biết hộ niệm thì ta sẽ cứu được nhiều người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một cái bằng chứng cụ thể là cách đây chưa tới 2 tuần, một vị ở tại Úc, trước đó không biết gì cả, lại là một gia đình Thiên Chúa giáo. Ấy thế mà khi gặp cái bệnh ung thư, tá hỏa tâm tình ra, vô tình trong lúc than thở, u buồn như vậy, lại gặp được cái người hộ niệm, người ta chỉ cho niệm Phật, và được chữ âm lên đó, cũng may mắn gặp và khuyên, chỉ tao quyết lòng niệm Phật 4 tháng thôi. Một câu A Di Đà Phật mà đi, ngày ngày thèm muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dù cho trong lúc xả bỏ báo thân, vì gia đình không biết đạo, tạo ra một cảnh oan uẩn, làm cho chị ta phiền não, nhưng mà do cái thời gian 4 tháng huân tu câu A Di Đà Phật quyết lòng đi, cho nên trước những cái nạn như vậy, chỉ cần mình nốt nhất một câu là tự nhiên ta giúp mình liền trở lại niệm câu A Di Đà Phật. Ấy thế mà ra đi thân tướng bất khả tư nghị. Có nghĩa là người đó đã liên một chiếc áo cũ ung thư, và lượm lại một chiếc áo mới, chiếc áo mới của chư đại thánh chúng trên cõi Tây Phương Cực Lạc. Thưa thật với chư vị, đọa lạc hay cực lạc, nó nằm ngay tại cái tâm này. Ngộ, ta đi về Tây Phương. Mê, nhất định chư vị cứ kiếm coi, đời này xa cái thân này rồi, lượm lại cái thân người không được đâu. Cho nên chúng ta phải ngộ, ngộ cấp thời, để tự cứu lấy ta và cứu lấy người thân của mình. Tiếp tục cái chương trình của ngày hôm qua là chúng ta khai thị, nhắc nhở cho người đã tắt hơi được một tiếng đồng hồ. Thì thường thường trong một tiếng đồng hồ, cái nhu cầu phải khai thị hướng dẫn cho họ từng 15 phút một. Hôm qua chúng ta đã nói tới nửa giờ đồng, thì khoảng chừng 15 phút nữa thì ít ra gì cái người trong ban hội niệm phải chánh cáo thần thức của người ra đi một lần nữa. Hương linh trần vàng ít ơi, mau mau định tâm lại, đừng phân vân nữa, niệm A Di Đà Phật nhé, nhất định theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Nó rõ, nó chậm, trong khi mọi người đang tiếp tục niệm Phật. Tức là mình đã nhắc nhở nhiều rồi, nhưng mà sợ cái người đó còn chao đáo, còn phân vân, còn do dự cái gì đó. Hãy một niệm do dự là không vãng sanh được. Mà mình làm sao cho cái thần thức đó mà giúp mình một cái, ngộ ra một cái, giúp tâm lại, thì tự nhiên cảm ứng đến quang minh của A-di-đà Phật. Tại vì quý vị cứ nhớ là trong những lúc đó là những vị hộ niệm chung quanh họ hộ niệm mạnh lắm. Mà hộ niệm mạnh như vậy là quang minh của A-di-đà Phật phủ tràn bên đó hết trơn, sát bên cạnh người bệnh trong đâu hết. Chỉ còn là giờ phút nào người chết đó giấc mình tính một niềm câu A Di Đà Phật, nhất tâm thì tự nhiên tiếp giáp với quang minh của A Di Đà Phật, nhất định một niệm tắt hẳn. Nhưng mà họ trơn vờn, họ so đo, họ lo nghĩ, họ cứ tại sao ta như thế này, ta như thế nọ, tại sao ta lại ở đây. Người ta ở trong cái cảm giác hình như là không biết là thật hay là hư. Cho nên ta phải xác định là Hương Linh Trần Văn Hít ơi, đã xả bỏ bao thân rồi, không còn lý do gì để mà chần chừ do dự, phải định cái tâm lại, đừng phân đo nữa, niệm A Di Đà Phật với đại chúng, theo A Di Đà Phật về Tây Phương. Nó mạnh một câu như vậy, nhiều khi chỉ còn một lời khai thị như vậy, họ vãng sanh là tự nhiên hội chúng chuyển liền. Thì đến khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì có thể mình cho đại chúng ngưng lại một chút, bắt đầu khai thị nữa. Đó là cái khoảng thời gian một tiếng đồng. Nam mô A Di Đà Phật, Hương Linh Tròn Văn Ít ơi. Giờ phút này nhất định Hương Linh phải nhớ cho rõ, đã xả bỏ báo thân một tiếng đồng hồ rồi, thân xác này không còn lệ thuộc vào Phật tử Tròn Văn Ít nữa đâu. Mau mau tỉnh ngộ, giờ này quyết định phải niệm câu A Di Đà Phật cấp kỳ, không được chần chờ nữa. Một niệm giác ngộ, niệm câu A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật thành đạo vô thượng. Còn mê mờ tham chấp thân xác, còn mê mờ nghĩ đến đứa con, còn mê mờ nghĩ đến gia đình tiền bạc, thì vạn đời vạn kiếp sẽ bị đọa lạc khổ đau trong bao nhiêu ngày tháng qua, chờ cái giờ phút này để đi về Tây Phương. Không có gì mà bây giờ phải chần chừ lo nghĩ. A Di Đà Phật, quyết lòng theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương rất thật mạnh. Nói như vậy, có thể tất cả chư vị đều chấp tay lại, nguyện là đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí Đại Từ Đại Bi, phóng quang tiếp độ Hương Linh Trần Ít vãng sanh về phương cực lạc. Mình có thể nói câu đó cũng được, và bắt đầu mình niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà nên nhớ là trong lúc mà khai thị cho người bệnh thì luôn luôn sau đó là mình phải chấp tay lại khẩn nguyện chư Oan Gia Trái Chủ liền. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng mong chư vị pháp giới hiện hữu nơi đây đừng nên chống phá hương linh trong bất ích, mà nên kết duyên lành với hương linh để hộ niệm cho hương linh trong bất ích sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Công đức này vô lượng vô biên, xin chư vị vì vấn đề liễu đoạn sanh tử, mong chư vị phát tâm Bồ Đề cùng với chúng tôi niệm A Di Đà Phật, hộ niệm cho hương linh sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ công đức này chư vị cũng được vãng sanh về Tây Phương. Cho nên khi mà mình nói tới chỗ này thì mình đặt mình vào trong trường hợp là mình sẽ xả bỏ báo thân. Nếu mà thường ngày mình nghe được những lời khai thị hướng dẫn về hộ niệm thì lúc đó chỉ cần là hương linh trong mấy giờ kêu tên mình một cái, mau mau niệm Phật, mình giật mình liền, mình tỉnh ngộ liền, mình niệm Phật nhanh lắm. Còn giả sử như có những người không có khai thị thì nhờ cái sự khai thị trước đó, cho nên khi mà xả bỏ báo thân mình biết liền, mình giật mình liền, mình tỉnh ngộ liền, mình không phải chờ vần nữa, mình không cởi giấy đi may nữa, tự nhiên mình không lảng vảng, mình không nhìn, không có cái gì ngỡ ngàng nữa, tâm mình nó định lại liền. Cho nên thường thường phải nói là biết hộ niệm trước thì hộ niệm cho người đó dễ lắm, mà không biết hộ niệm thì hộ niệm rất là khó. Quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta cứ niệm Phật như thế này rồi sau cùng dễ hoàn thành, không có đâu, chắc chắn như vậy. Tại vì thực ra là chính như ông đã có những kinh nghiệm, đã đi hộ niệm cho những người đi tu Phật Pháp, mười mấy cái Phật Pháp, 20 cái Phật Pháp, mà tu mấy chục năm qua, ăn chay trường, sau cùng rồi không vãng sanh. Là tại vì trong suốt thời gian đó, người ta đi niệm Phật, nhưng mà không có người nào giảng giải cho họ cái đạo lý vãng sanh, thì không có gì hết. Không bao giờ giảng giải cho họ là cái niệm Phật, hộ niệm là như thế nào, lúc mà xả bỏ bông như thế nào. Cho nên trong lúc mà đi tu hành, thường thường có những cái vọng tâm nó khởi ra nhiều quá. Những người thì ham lý này luận nọ, những người thì nghiên cứu sách này sách nọ, những người thì cầu mong chứng đắc. Những cái ý niệm này nó sẽ biến thành là những cái chủng tử tiêm vào trong đầu óc của họ. Và những chủng tử đó khi mà họ nằm xuống, sự đau khổ, rồi oan gia trái chủ, những cái cảnh giới chật chội thay đổi liên tục, làm cho cái tâm họ rối đi, không định được. Mà trong khi đó người biết hộ niệm, thường thường là người biết hộ niệm, người ta dán thẳng vào cái chỗ này. Trước khi mà mình chưa bệnh, họ đã nói là khi ra đi phải đi theo A Di Đà Phật, lúc bệnh xuống là phải niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng bao giờ niệm A Di Đà Phật mà cầu hết bệnh. Tại vì mình niệm A Di Đà Phật mà cầu hết bệnh thì cái chúng tư hết bệnh nó nhập vào trong tâm của mình. Lúc đó mình nghĩ rằng là mình còn đang bệnh chứ không phải là mình chết. Mình cứ nghĩ rằng mình hết bệnh, oan gia trái chủ lúc đó nó trùng trùng điệp nương theo cái tâm của mình, mình cai vào những cái thế làm cho mình lạc được. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, tại sao những người biết hộ niệm lại được bản thân dễ dàng, người ta dễ dàng hơn những người tu giỏi nữa là khác? Là tại vì từng điểm trong pháp hộ niệm người ta dạy cho mình cách giống như một với một là hai, hai với hai là bốn, như vậy đi vững vàng như vậy, cho nên người ta vãng sanh bất khả tư nghị. Thực sự như vậy, mong cho chị vị quyết lắm củng cố về kiến thức hộ niệm, về cái ý niệm hộ niệm và cái phương thức hộ niệm cho vững, để chúng ta cứu người thân chúng ta vãng sanh, cứu chúng ta vãng sanh về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.